Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Anh Đào cùng Quỳnh Anh, Nam California bây giờ là 67 độ. Và hôm nay là ngày rằm cho nên là tối hôm nay trăng ở tại Nam California cũng sẽ rất đẹp. Với nhiệt độ cao nhất hôm nay là 83, thấp nhất 63. Ngày mai nhiệt độ sẽ hạ đôi chút để còn là 80, thấp nhất 62. Không biết tại Dallas xuống thì như thế nào thưa anh Đào?
Dạ, xin chào chị Mộng Lan, xin chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh. Nhiệt độ ở Dallas bây giờ rất là nóng, hiện tại đang là 91 độ và nhiệt độ cao nhất hôm nay là sẽ là 109 độ, thấp nhất là 79. Mặc dù trời thì cũng có vẻ hơi ui ui ngày hôm nay nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi. Dallas hiện giờ rất là nóng thưa quý anh chị. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Anh Đào và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 89 độ với gió hướng Tây Nam ở vận tốc 8 dặm một giờ. Và hiện nay trời rực nắng thưa quý vị và vô cùng trong lành. Nhiệt độ hôm nay sẽ lên cao đến 97, thấp nhất là 79 vào ban đêm và nguyên ngày hôm nay sẽ không có mưa. Sang đến ngày mai thứ 6 thì cũng sẽ không có mưa, trời vẫn trong lành và nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất là 95, thấp nhất là 77. Tuy nhiên thứ 7 và chủ nhật là hai ngày cuối tuần, theo dự đoán là sẽ có 30-40% cơ hội mưa xảy ra trên khu vực toàn phần của Houston và vùng phụ cận. Nhiệt độ dao động từ 90-92, thấp nhất là 75-77 vào hai ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là cả ba miền. Quỳnh Anh xin được mời cô Mộng Lan mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, Thủ tướng Ai Cập đã chọn một nội các mới mà trong đó có các Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm. Thủ tướng Hisham Khandil hôm qua đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Khamer Amir và Bộ trưởng Tài chính Mumtaz El Said một ngày trước khi ông chính thức công bố chính phủ mới. Tân Thủ tướng Ai Cập là Bộ trưởng Thủy lợi sắp mãn nhiệm và cũng là người vừa được Tổng thống Mohamed Morsi bổ nhiệm tuần trước. Ông Khandil cho biết rằng ông sẽ chọn các thành viên nội các dựa trên khả năng của họ. Ông Hisham Khalil nhận chức vụ thủ tướng sau 18 tháng bất ổn chính trị và trong bối cảnh một cuộc đấu tranh quyền lực quyết liệt giữa tổng thống được dân bầu ra và phe quân đội lên cầm quyền sau ngày cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Một bản tin từ châu Âu cho biết rằng giới hữu trách Tây Ban Nha cho biết họ đã bắt giữ ba người tình nghi là thành viên của Al-Qaeda. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha George Fernandez Díaz đã nói với các phóng viên ngày hôm nay là có những dấu hiệu rất là rõ ràng là những người bị bắt có thể đã và đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công ở Tây Ban Nha hoặc ở châu Âu. Giới hữu trách cáo buộc những người đàn ông này đã tàng trữ chất nổ mà vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nói là có thể là đặc biệt gây nguy hiểm với những mảnh bom và thậm chí có thể phá hủy toàn bộ một chiếc xe bus. Các giới chức cũng mô tả các nghi can là những người đến từ vùng Caucasus, có thể là Chechnya hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã bắt giữ hai người tại cộng đồng tự trị La Mancha ở Tây Ban Nha và nghi can người cổ thí và nghi can là người Thổ Nhĩ Kỳ ở La Lina de la Concepcion, nơi ba người bị tố giác đang tàng trữ chất nổ tại một căn nhà. Tin tức của Tây Ban Nha cho hay là cảnh sát đã nghi ngờ ít nhất một người trong số ba người bị bắt giữ đã tham gia các khóa tập huấn của phe chủ chiến ở Pakistan. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin giả Reuters đánh đi từ thủ đô của Liên Hiệp Quốc, tức là New York và Geneva, cho biết rằng ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, với cái chức vụ là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, tuyên bố ông sẽ chấm dứt nhiệm vụ này vào cuối tháng này, bởi vì không có thể nào mà tiếp tục làm việc được với rất là quá nhiều khó khăn và những cái sự phê bình. Và chính ông Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tuyên bố vào sáng nay tại New York, biết về vấn đề này, và ông cùng với lại ông El Larabi là Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập đã họp với nhau để tìm một người kế thay thế cho ông Annan để có thể tiếp tục tìm một giải pháp cho vấn đề của Syria. Và cả hai vị đều lên tiếng ca tụng ông Kofi Annan là đã làm việc rất là tích cực và coi như là rất là nhiều khó khăn nhưng mà không có đạt được kết quả tốt. Về phần ông Kofi Annan thì ông cho rằng đã có rất nhiều những cái áp lực từ phía một số các quốc gia Tây Phương khiến cho ông không thể nào mà thi hành được những chính sách đường lối mà ông đã đưa ra để có thể giải quyết vấn đề Syria. Và đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc là ông Vitaly Churkin đã lên tiếng ngay lập tức rằng mặc dù Nga cảm thấy rằng thất vọng thì ông khi ông Abd Annan từ chức, nhưng mà ông cũng rất lấy làm hy vọng khi mà cả hai vị tổng thư ký của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đều cố gắng tìm ngay một người để thay thế ông Annan để có thể tìm ngay những giải pháp càng ngày càng nhanh chóng hơn. Và những cái áp lực mà ông Kofi Annan đã nói thì từ phía các quốc gia Tây Phương cho rằng họ đã nhất định mà không chịu bỏ cái ý định ông Assad phải từ chức, trong khi đó ý định này thì dĩ nhiên bị Nga và Trung Cộng hoàn toàn phản đối ngay từ đầu, và do đó đã gặp bế tắc để tìm ra những giải pháp nếu mà không có cái sự ra đi hoặc là sự từ chức của ông Tổng thống Assad ở Syria. Quý anh?
Dạ vâng, và cũng vẫn liên quan đến Syria thì thưa quý vị, chính phủ Syria lại vừa bị tố cáo là đã giết hại 43 dân thường trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria ngày hôm nay thông báo lực lượng an ninh Syria đã đột kích một khu vực gần thủ đô Damascus tối hôm qua, giết hại 43 người, trong đó có nhiều người bị tra tấn và hành hình. Lực lượng chính phủ đã tiến vào khu vực Jadat Azu, nằm ở phía tây nam của thủ đô Damascus, và bắt giữ khoảng 100 thanh niên. Những người này bị đưa đến một trường học và đã bị tra tấn tại đó. Sau vụ đột kích nói trên, vào sáng nay, người ta đã tìm thấy 43 thi thể. Nhiều người trong đó có lẽ đã bị hành hình. Cũng theo lời của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, nội trong ngày hôm qua, tổng cộng đã có 163 người thiệt mạng vì bạo lực trên khắp đất nước, trong đó có 98 dân thường, 20 tay súng phiến quân đối lập và hơn 45 quân lính chính phủ. Trong khi đó, thì về phía phe đối lập, lực lượng nổi dậy tại Syria ngày hôm nay đã tấn công căn cứ không quân của chính phủ Assad tại thành phố Minak, đang được những trực thăng vũ trang và những phi cơ chiến đấu sử dụng để tấn công thành phố lớn nhất miền Bắc của Syria, đó là Aleppo. Và cơ quan giám sát nhân quyền Syria cũng cho biết, phi trường quân sự Minak, cách thủ đô thương mại Aleppo của Syria khoảng 30 cây số về hướng Bắc, sáng nay cũng đã bị đột kích với một chiếc xe tăng mà lực lượng nổi dậy thu giữ được từ trước đó và đã tấn công. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã đến tới Jordan để mà thảo luận với quốc vương Abdullah Đệ Nhị về cuộc xung đột tại Syria, cũng như nói thêm về tình trạng người Syria hiện nay đang chạy nạn sang Jordan. Khi trả lời với báo giới trước khi đến khu vực của Amman, thì được biết Jordan là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du khu vực gồm cả Tunisia, Ai Cập và Israel. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói, hai nước Hoa Kỳ và Jordan sẽ cùng chia sẻ những quan ngại về diễn biến tại Syria, cũng như đặt tổng trọng tâm và ảnh hưởng của nó đối với thế giới, mà từ đó sẽ tìm kiếm phương pháp hòa bình một lần nữa. Và thưa quý vị, Jordan hiện nay là nơi tị nạn của 145.000 người Syria, và được biết sẽ còn có nhiều người sắp sửa tị nạn trong khu vực này, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, chính phủ Nhật Bản dự định cho phép các giới chức thành phố Tokyo đặt chân tới ba đảo Senkaku để thực hiện khảo sát đất, một điều chưa từng có trước kia. Nhật báo Yomiuri dẫn lời một vài nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết rằng dường như chính phủ Nhật Bản đang nghiêng về hướng cho phép các giới chức Tokyo đặt chân lên các đảo Uozuijima, Minamikojima và Kitakojima thuộc quần đảo tranh chấp với Trung Cộng. Trước khi các đảo được định giá, cần phải tiến hành một cuộc khảo sát đất. Vì vậy mà chính quyền thủ đô được cho là sẽ nộp đơn xin phép tới chính quyền trung ương để được lên đảo cùng với sự đồng ý của chủ đảo sớm nhất là cuối tháng 8 này. Sau khi nhận đơn thì chính phủ sẽ xác nhận với chủ đảo về việc cho phép khảo sát, mục đích của chuyến đi và một số những cái vấn đề khác. Chính quyền trung ương cũng sẽ cân nhắc cử các viên chức chính phủ đi cùng đoàn Tokyo. Chính quyền trung ương thuê ba đảo thuộc chuỗi Senkaku về những chủ sở hữu tư nhân theo hợp đồng hàng năm và cấm bất cứ công dân nào ngoại trừ giới chức chính phủ đặt chân lên đảo. Việc cho phép Tokyo gửi giới chức tới đảo sẽ là một ngoại lệ. Tuy nhiên, cho phép các viên chức Tokyo khảo sát đảo không đồng nghĩa với việc chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda từ bỏ kế hoạch mua đảo trực tiếp từ các chủ sở hữu tư nhân. Chính phủ Nhật Bản mới đây đề nghị với chủ sở hữu quần đảo Senkaku giá mua khoảng 2 tỷ yen, nhưng người này không chấp thuận đề nghị của chính phủ vì muốn xúc tiến đàm phán với thị trưởng Tokyo. Sau khi thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara tháng 4 vừa qua thông báo muốn mua 3 đảo thuộc chuỗi Senkaku hay còn đọc hay còn được gọi là điếu ngư, thì chính quyền thành phố đã nhận được gần 1.400.000 yen, tương đương với khoảng 220 triệu Mỹ Kim tiền quyên góp của người dân Nhật Bản để mua lại chuỗi đảo này. Quan hệ Trung Nhật thời gian gần đây ngày càng căng thẳng hơn do những tranh chấp về chủ quyền chuỗi đảo Senkaku và một hành động mới nhất là phát ngôn trong sách trắng về quốc phòng của Nhật Bản. Xin mời em Đào.
Dạ. À, một bản tin về châu Á có liên quan đến Trung Quốc là về vấn đề khai thác dầu ở vùng biển nóng. Thì thưa quý vị, đầu tiên là Trung Quốc đã tấn công về ngoại giao, và sau đó đó là phô trương sức mạnh quân sự, và bây giờ thì Trung Quốc đang mở một cái mặt trận thứ ba trong cái việc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông bằng việc mời thầu các dự án thăm dò dầu khí lớn tại các lô nằm trong lãnh hải đang tranh chấp. Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã mời các công ty nước ngoài tranh thầu thăm dò dầu khí tại các lô lấn vào các khu vực mà Việt Nam đang thăm dò, và có thể là đã đưa 160.000 km vuông lãnh hải vốn đang là điểm nóng có thể xảy ra xung đột quân sự ở châu Á. Theo một cái nguồn tin thân cận trong ngành công nghiệp này, thì các công ty dầu khí đã được cho thời gian là tới tháng 6 năm tới, là năm 2013, để đưa ra quyết định là có tranh thầu thăm dò tại các lô được mời chào hay không. Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông kéo dài từ Trung Quốc xuống đến Indonesia và trải rộng từ Việt Nam sang Philippines. Các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền từng phần trong lãnh hải này, bao gồm là Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei và Malaysia. Bất cứ xung đột nào trong vùng biển được xem là một trong những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới này sẽ gây ra những hậu quả mang tính toàn cầu, vì lượng hàng hóa được chuyên chở qua hải lộ này có trị giá lên đến 5.000 tỷ đô hàng năm. Cho đến giờ, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã khoan hàng chục giếng thăm dò dưới biển sâu trong vùng biển Đông, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và tránh những vùng biển nhạy cảm ở phía Nam. Trong khi đó, Việt Nam và Philippines đã hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài để khai thác các lô dầu khí nằm sâu hơn trong vùng lãnh hải tranh chấp, đã dẫn đến nhiều vụ đối đầu căng thẳng giữa các tàu bè thăm dò và các tàu hải giám của Trung Quốc. Xin trở lại với anh Quy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do Reuters đánh đi từ thủ đô London của Anh Quốc cho biết rằng ngày hôm nay Thủ tướng Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc họp tại dinh Thủ tướng Anh suốt 45 phút, và Thủ tướng Cameron đã cố gắng yêu cầu phía Nga phải nên thay đổi những ý kiến về quan điểm của họ đối với tình hình ở bên Syria, có nghĩa là hãy ngưng ngay việc ủng hộ ông Tổng thống Assad để cho cộng đồng quốc tế có thể tìm ra một giải pháp để giải quyết cho những cái vụ thảm sát đang diễn ra tại đây. Và đồng thời ông cũng lên tiếng phản đối về việc Nga đã bắt giữ và đưa ra tòa một số các nhân vật chống đối, trong đó có cả một ban nhạc phái nữ mới bị bắt cách đây khoảng hơn 2 ngày vì tội đã hát những bài nhạc chống chính phủ, và họ sẽ phải ra tòa vào tuần tới. Tuy rằng cái cuộc họp 45 phút này không đạt được kết quả nào, nhưng mà sau đó cả hai vị lãnh đạo Nga và Anh Quốc cũng đều tới vận động trường Olympic để tham dự màn tranh giải vô địch về môn nhu đạo, trong đó sau đó thì đối thủ của Nga đã thắng một đối thủ người Mông Cổ để đạt chức vô địch, tức là được huy chương vàng về môn nhu đạo Thế vận hội mùa hè năm nay. Chính ông Putin đã rời khỏi hàng ghế của khán giả để xuống tận dưới sàn đấu để ôm chầm lấy ông tuyển thủ người Nga và lên tiếng khen ngợi ông này. Chúng ta cũng không quên rằng ông Putin cũng là một tuyển thủ judo hạng nặng, và ông đã nhiều lần biểu diễn màn này tại các nơi, và ông ta viếng thăm ngay ông thị trưởng của Anh cũng đã đưa ý kiến muốn ông Putin trổ tài đấu võ nhu đạo tại sân Olympic, nhưng mà chắc chắn rằng đây không phải là một chuyện mà ông có thể làm bất cứ nơi nào. Ông đang viếng thăm nước Anh với tư cách là một vị tổng thống để bàn về những việc chính trị. Cho đến bây giờ thì các cường quốc Tây phương, trong đó kể cả Anh, đều nghĩ rằng việc ông tổng thống Assad của Syria phải ra đi thì mới có thể ngưng được tất cả các màn tắm máu ở bên Syria, và tất cả các cường quốc Tây phương thì đều không có muốn nhúng tay hoặc là đưa đến một giải pháp quân sự. Tuy nhiên Nga vẫn là một quốc gia chướng ngại vật ở trong vấn đề này, khi Nga hoàn toàn chống đối lại việc ra đi của ông Assad, và Nga cũng là quốc gia đã bán vũ khí nhiều nhất cho chính quyền Damascus, và cũng như là Nga cũng đã phủ quyết tất cả ba nghị quyết đã được ban hành bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để có thể ngưng tất cả những vụ thảm sát từ bên Syria. Quý vị.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong diễn biến liên quan thì Thứ trưởng Ngoại giao của Nga ông Gennady Gadilov vào ngày qua đã cho hay rằng những đoạn video quay lại cảnh phe nổi dậy giết hại những người ủng hộ Tổng thống Assad tại vùng thành phố Aleppo, cũng như là những người bên phía phiến quân làm ngược lại, đã nói rằng cả hai phe đối đầu với nhau trong cuộc xung đột trên tại Syria đều đã vi phạm nhân quyền. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp đó tại Syria, thì có hàng chục phụ nữ Ukraine cũng như là Ba Lan cùng với chồng người Syria và con của mình đã được đi di tản khỏi Syria trên một phi cơ quân sự của Ukraine, đồng thời rời khỏi thành phố Aleppo ở miền bắc Syria đến tới của Damascus trước khi bay về khu vực của Kiev, mang theo 199 người trên phi cơ, trong đó tổng cộng 177 người mang quốc tịch Ukraine, 15 người đến từ Ba Lan và 7 người quốc tịch Syria. Và theo về phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc Syria, thì họ vừa cho biết Hoa Kỳ đã cấp khoản viện trợ 25 triệu Mỹ Kim cho lực lượng quân đối lập tại Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Patrick Ventrell, cho hay chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban đầu chỉ muốn dành 15 triệu Mỹ Kim để trợ giúp phe đối lập Syria mà thôi. Tuy nhiên sau đó đã tăng thêm 10 triệu và hứa sẽ tiếp tục khi mà nhận thêm được lời yêu cầu của bên phía đối lập. Bộ Ngoại giao cũng cho biết Hoa Kỳ đã dành ra 64 triệu Mỹ Kim để viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, bao gồm khoản đóng góp cho chương trình lương thực thế giới, Ủy ban Hồng thập tự quốc tế ICRC và những cơ quan cứu trợ hữu trách khác trong khu vực này, mặc cho nền kinh tế Hoa Kỳ ngày càng đi xuống, thưa quý vị. Trở lại với cô Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, sau nhiều tháng giằng co thì Đài Loan đã quyết định cho phép nhập cảng thịt bò Mỹ có chứa một chất phụ gia gây tranh cãi. Quyết định này của đảo quốc bị cô lập về mặt ngoại giao và lệ thuộc vào thương mại quốc tế được thực hiện với hy vọng nhận được sự đền đáp từ Hoa Kỳ là đồng minh không chính thức của Đài Loan. Quốc hội Đài Loan đã đồng ý cho phép nhập cảng thịt bò có chứa chất ractopamine, một chất phụ gia làm cho gia súc tăng nạc. Một số chính phủ trên thế giới cấm nhập cảng loại thịt này vì những mối quan tâm về sức khỏe. Giới chức chính phủ Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của công nghiệp thịt bò đã gây áp lực trong 5 năm nay để đòi Đài Loan theo chân Nhật Bản, Nam Triều Tiên và hơn 100 quốc gia khác để cho phép nhập cảng loại thịt bò có chứa chất tăng nạc này. Bà Sheila Paxman là phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở trên thực tế ở Đài Bắc cho biết rằng quyết định có thể nói là sau cùng này của Đài Loan đã loại bỏ những chướng ngại lớn của việc tăng cường các mối quan hệ thương mại song phương. Những mối căng thẳng vì vấn đề thịt bò đã bắt đầu gia tăng vào năm 2007. Và hai năm trước đây thì Tổng thống và Quốc hội Đài Loan đã tranh cãi với nhau rất kịch liệt về vấn đề có nên cho nhập cảng thịt bò có xương từ Mỹ hay không. Rốt cuộc thì Đài Loan đã đồng ý cho phép nhập cảng. Tưởng cũng nên nhắc lại là đảng Tân Tiến thuộc phe đối lập ở Đài Loan đã ngăn chặn những cái cuộc họp của Quốc hội tháng 6 vừa qua vì vấn đề thịt bò, khiến Quốc hội phải mở một phiên họp đặc biệt vào tháng trước để đạt được một quyết định. Các lãnh tụ phe đối lập đã nêu lên những mối quan tâm về sức khỏe đối với chất tăng nạc này. Sau khi xảy ra vụ tranh cãi về vấn đề thịt bò có xương vào năm 2010, thì nhiều tiệm ăn ở Đài Loan đã treo bảng quảng cáo nói rằng tiệm họ không dùng thịt bò có xương nhập cảng từ Mỹ. Trong một diễn tiến được xem là dấu hiệu đầu tiên của việc cải thiện quan hệ, Phó tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Jose Fernandez sẽ đến thăm Đài Loan trong 3 ngày vào tuần sau để thúc đẩy sự hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, một bản tin liên quan đến châu Á. Và nói rằng tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan đã thảo luận về việc phối hợp trên biên giới với người đứng đầu quân đội Pakistan hôm thứ Năm trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Pakistan sau khi nước này chấm dứt 7 tháng phong tỏa tuyến đường tiếp viện của NATO. Một thông báo chung được trích dẫn sau cuộc họp dẫn lời tướng John Allen nói rằng ông cảm thấy hài lòng vì sự phát triển trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Pakistan. Tướng John Allen nói rằng hai bên đã đạt được tiến bộ lớn trong việc xây dựng một quan hệ đối tác lâu bền, chiến lược, xác định rõ mục tiêu cũng như củng cố an ninh và phồn thịnh của khu vực. Còn tướng Pakistan thì nói rằng cuộc gặp với tướng Allen đã giúp cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội Pakistan và lực lượng do NATO lãnh đạo ở Afghanistan. Hai vị tướng nói rằng hai bên cùng với lực lượng Afghanistan đã chia sẻ nhiều lợi ích, trong đó có cam kết mở rộng cơ hội hợp tác hành động phối hợp chống khủng bố ở cả hai bên biên giới, và họ cũng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ các binh sĩ Afghanistan và Pakistan trên khu vực biên giới. Hồi đầu tuần này, giới chức Hoa Kỳ và Pakistan đã ký một văn bản ghi nhớ Theo đó là Islamabad cho phép NATO tiếp tục đưa tiếp viện qua lãnh thổ Pakistan để sang Afghanistan. Thỏa thuận này chính thức hóa một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp viện cho các binh sĩ của nước này trong cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một cuộc tin của Reuters đánh đi từ thủ đô Baghdad của Iraq cho biết rằng ngày hôm nay thì quyền Bộ trưởng Quốc phòng của Iraq đã đi sang Nga để điều đình về việc mua những dụng cụ và có thể theo dõi tất cả về hoạt động trên không, cũng như là yêu cầu Nga giúp đỡ Iraq để bắt đầu xây dựng lại một hệ thống phòng thủ cho quân đội của Iraq. Kể từ khi Hoa Kỳ đã rút hết khỏi quân vào cuối năm ngoái, thì Iraq phải tự đảm nhận lấy việc bảo vệ vùng biên giới cũng như là không phận lần đầu tiên từ năm 2003. Và trước đó, dưới thời đại của Saddam Hussein, thì lực lượng không quân của Iraq là một trong những lực lượng lớn nhất ở trong vùng này, với hàng trăm những chiếc phản lực cơ chiến đấu được chế tạo từ Nga. Tuy nhiên, tất cả lực lượng quân sự của Iraq đã bị giải tán sau khi mà Hoa Kỳ đã hạ bệ được ông Saddam Hussein. Các giới chức của Iraq cho biết rằng sẽ mất nhiều năm trước khi mà họ có thể tự bảo vệ lấy không phận, cũng như là quân đội Iraq bây giờ thì bắt đầu lại phải xây dựng lại một lực lượng không quân kể từ con số 0. Đến khoảng đầu năm 2014 thì Iraq sẽ nhận được 24 trong số 36 chiếc phản lực cơ F-16 mà Iraq đã mua của Hoa Kỳ. Và hiện tại thì không quân Iraq muốn có một số các dàn radar để có thể kiểm soát tất cả không phận tại vùng Tây và vùng phía Bắc. Đây là những cái vùng hiện tại đang xảy ra những cái sự bạo động, những cái sự xáo trộn, nhất là về phía bên Syria cũng như là về phía bên Thổ Nhĩ Kỳ, là hai quốc gia đã nhiều lần truy kích các lực lượng chống đối qua khỏi biên giới của Iraq. Nhưng mà sự việc Iraq đi mua thêm những máy bay của Nga này đã gặp ngay sự phản đối của chính ông Tổng thống ở miền Kurd, tức là miền của những người thiểu số Kurdish ở miền Bắc, bởi vì họ cho rằng trước đây dưới chế độ Saddam Hussein thì lực lượng không quân của chính phủ Iraq đã tàn sát những người Kurd này bằng cách thả những trái bom hóa học, và những sắc dân của Iraq thì không ngần ngại gì mà có thể xảy ra những hành động tương tự như vậy đối với người Kurd một lần nữa. Và do đó thì nó có gặp sự phản đối của người Kurd. Nhưng đây là một vấn đề quan trọng cho việc phòng thủ biên giới và không phận, thì chắc chắn là những lời phản đối này sẽ không có nghĩa lý gì. Quỳnh Anh.
Và cũng liên quan đến Nga trong khu vực của Trung Đông, thưa quý vị, thì Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra lời nói ủng hộ bên phía Liên minh NATO đặt căn cứ quân sự tại Nga. Chiều ngày hôm qua, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga đang quan tâm và ủng hộ chính sách thành lập một căn cứ hậu thuẫn quân sự của Liên minh NATO trên lãnh thổ của nước này, bởi vì điều đó một phần nào đó sẽ có lợi cho quốc gia Nga Xô. Khi phát biểu trước báo giới cũng như là lực lượng không quân tại thành phố miền trung Yulianovsk, thì ông Putin đã nói lên sự ủng hộ cho phép căn cứ của Liên minh NATO ở lại Nga Xô, nói rằng điều này một phần nào đó sẽ giúp đỡ Liên minh NATO qua việc vận chuyển hàng hóa đến và đi tại Afghanistan mà không cần đi qua khu vực của Pakistan. Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời cũng cho biết chính phủ của ông tại Moscow đang đặt trọng tâm đến sự ổn định trong khu vực biên giới phía nam của Nga, cũng là nơi đáp danh với lại vùng biên giới của Afghanistan. Ngoài ra, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ còn giúp đỡ NATO khôi phục trật tự tại Afghanistan, bao gồm luôn phần viện trợ, dự trữ cũng như là cho phép nhập cảng hàng hóa không cần phải chứng thực. Tuy nhiên, Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ không can thiệp cũng như sẽ không tham gia vào những hoạt động quân sự tác chiến tại quốc gia Afghanistan đầy chiến sự này. Thưa quý vị, vào tuần trước, Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đã vừa thông qua sắc lệnh cho phép lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan, gọi tắt là ISAF, do Liên minh NATO đứng đầu, cho phép nơi này vận chuyển hàng hóa đến và đi tại Afghanistan bằng đường xe lửa, bằng đường xe và đường không phận đến một căn cứ tại thành phố Yulianovsk. Tuy nhiên, sắc lệnh này cũng đã áp đặt một loạt điều kiện nhằm bảo đảm được tình hình an ninh khi mà vận chuyển hàng hóa thường xuyên qua lại trên lãnh thổ Nga và Afghanistan, và nói rằng những chuyến tiếp vận này phải được minh bạch. Và điều kiện khác nói rằng căn cứ của NATO sẽ không được chuyển đổi thành căn cứ quân sự trong khu vực, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin kính mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah.
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình nó bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Khai trương nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Nhà hàng Lộc Hỷ
có cháo lòng ngon tuyệt,
bún bò Huế lừng danh,
bún mít lạ miệng,
bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon.
Nhà hàng Lộc Hỷ
có nhiều món chay để quý vị lựa chọn.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm như cháo bò, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bụ và cháo nấm.
Nhận đặt tiệc sinh nhật hội họp. Sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lập Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Điện thoại
214-575-9708.
Cơ hội kiếm việc làm. Hãng may Unitherm đang cần thợ may, có kinh nghiệm hoặc không. Lương trả theo kinh nghiệm, đang cần K1 và K2. Sau 3 tháng sẽ trả lương ngày lễ và sau 6 tháng sẽ có phép. Hãng may Unitherm ở thành phố Louisville. Liên lạc anh Thanh từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 469-999-2089. 469-999-2089. Hoặc Danny 972-571-6634. 972-571-6634.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Úi da da, sao tự nhiên thèm đồ biển và sushi quá à?
Còn mình thì thèm đủ thứ, hay đến Japan House đi.
Đồng ý liền, đến Japan House tha hồ ăn, món gì cũng có hen.
Japan House có sushi Nhật, sashimi hàng trăm món,
seafood bar, shrimp cocktail, snow crab leg, Dungeness crab, oyster tươi, ngon.
Lẩu nóng hot pot, sabu sabu, cua, tôm mực, cá, rau, cho món lẩu nấu ngay trước mắt.
Thứ hai đến thứ sáu, happy hour từ 2:30 trưa đến 4:30 chiều với 11.99 một phần.
Discount 10 đồng đối với những thực khách trên 65 tuổi cho bữa tối thứ hai.
Free một phần birthday nếu đến 4 người.
Japan House tại 300 West Plano Parkway, đối diện Collin Mall, điện thoại 972-633-8000, 633-8000.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tiêm não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng, cô nên đến đó đi. Anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm hy sinh, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Cái phần trình bày của Mông Lan từ miền Nam California, Anh Đào, Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do Mông Lan trình bày. Xin mời Mông Lan.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý khán giả. Một bản tin liên quan đến sân bay quốc tế ở San Antonio thuộc tiểu bang Texas ngày hôm qua đã bị buộc phải di tản hàng ngàn hành khách và đã phải hoãn hàng chục chuyến bay sau khi mà sân bay này nhận được một cú điện thoại đe dọa đặc biệt vào một chuyến bay đã được chuyển hướng. Đó là vì họ tin rằng có bom ở trên đó. 3 chuyến đã bị hủy và 28 chuyến thì bị hoãn. 2:35 trưa, sân bay thông báo xác nhận đang di tản hành khách. Khoảng 2.000 hành khách đã được đưa khỏi nhà ga, dồn ra phi đạo, rồi đưa đến một trường cấp 3 ở gần đó. Trong khi sân bay đóng cửa để điều tra, thì các nguồn tin địa phương cho biết rằng chó nghiệp vụ đã làm dấy lên mối nghi ngờ có thiết bị nổ quanh ba chiếc xe ở bãi đậu xe của sân bay. Đến 5 giờ chiều thì sân bay đã được mở cửa trở lại. Giới chức thẩm quyền xác nhận cả ba chiếc xe đều đã được rà soát và không có vật thể nào khả nghi được tìm thấy. Các hành khách đã được phép qua lại nhà ga hàng không, nhưng giới chức cảnh báo rằng giao thông ở khu vực xung quanh sân bay khá đông đúc. Sân bay quốc tế San Antonio phục vụ 260 chuyến bay nội địa và quốc tế với từ 14.000 đến 15.000 hành khách mỗi ngày. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Một bản tin từ châu Phi liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh trao đổi thương mại và đầu tư của Trung Quốc tại châu lục này đang gia tăng nhanh chóng, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã tới thăm châu Phi. Các nhà phân tích nói rằng một mục tiêu chính của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du lần này là để đảm bảo là Hoa Kỳ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng cũng như tăng cường đầu tư ở châu Phi. Từ năm 2009, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi và khối lượng thương mại đã tiếp tục gia tăng đáng kể. 20 năm trước thì thông thương hai chiều với Trung Quốc và châu Phi chỉ là 1 tỷ đô la, nhưng mà trong năm ngoái đã tăng lên 160 tỷ đô. Viện trợ và đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi cũng gia tăng nhanh chóng, trong lúc Bắc Kinh coi cái lục địa giàu tài nguyên này như là một nguồn cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc. Tại một diễn đàn mới ở Bắc Kinh, với sự tham dự của các giới chức cấp cao từ hơn 50 nước châu Phi, trong đó có Tổng thống Nam Phi, Tổng thống của bờ biển Nga và Thủ tướng Kenya, Thủ tướng Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác với châu Phi. Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi trong những năm 80 và 90, chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp nhẹ, lương thực và các sản phẩm hóa chất. Nhưng trong thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã ngày càng bán nhiều các mặt hàng điện tử, ô tô và máy móc. Sự hiện diện ngày càng gia tăng về mặt kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi đã chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị lớn. Tuy nhiên, một số người cho rằng sự hiện diện này đã gây ra các quan ngại về vấn đề ngược đãi lao động và tham nhũng, trong khi một số giới chức Mỹ ở Washington thì đã chỉ trích Trung Quốc là cung cấp tài chính cho các nước có hồ sơ nhân quyền kém cỏi. Xin trở lại với anh Huy Phương.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh đi từ thủ đô Washington cho biết rằng Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh rất là bí mật cho phép chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ được phép giúp đỡ các lực lượng kháng chiến ở Syria nếu mà họ đòi hỏi để mà có thể lật đổ được chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Và theo sắc lệnh này đã được chấp thuận vào đầu năm nay, được coi như là sau khi kết quả nghiên cứu của tình báo Hoa Kỳ cho phép các cơ quan như là cơ quan CIA cũng như là một số các cơ quan khác của chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp đỡ cho lực lượng kháng chiến khi mà họ yêu cầu. Và chúng ta đã thấy rằng trong những thời gian gần đây thì những cái sự giúp đỡ này đã có thể thành hình khi mà một số các lực lượng kháng chiến càng ngày càng có vẻ mạnh mẽ hơn và họ có thể chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Và đó cũng là những lý do khiến cho việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng này không có được tán thành cho lắm, bởi vì họ đã cảm thấy rằng lực lượng này có thể tự tìm kiếm được vũ khí từ những nguồn của các nước Ả Rập cung cấp cho họ, chẳng hạn như là từ Saudi Arabia hoặc là từ Qatar, là những nước ủng hộ những giới kháng chiến ở bên Syria. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Bạch Cung thì không có lên tiếng trả lời về những câu hỏi của các ký giả khi mà được hỏi về cái vụ này. Và dĩ nhiên là tất cả những cái sự việc này, cho cả về những cái hoạt động bí mật của cơ quan tình báo CIA thì chắc chắn là không có bao giờ được cung cấp và chúng ta cũng không thể nào biết được về cái vấn đề này. Tuy rằng phía bên Tòa Bạch Cung không có nói gì tới vấn đề này, nhưng mà theo một số các nguồn tin thân cận từ Tòa Bạch Cung cho biết rằng tất cả những việc là làm liên quan đến sắc lệnh này đã có những cái kết quả tốt, càng ngày càng thấy rõ hơn ở bên lại tình hình Syria. Vui nhé.
Dạ vâng, và vẫn liên quan đến Tổng thống Obama và Hoa Kỳ, thì hiện nay kết quả theo trong cuộc thăm dò vào ngày hôm qua vừa cho thấy rằng cuộc vận động của thăm dò CUNY Park University New York Times cho hay Tổng thống Obama đang tạm dẫn mặt đối với đối thủ đảng Cộng Hòa ông Mitt Romney tại một số tiểu bang được cho là tiểu bang sinh tử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2012. Thưa quý vị, theo cuộc thăm dò này, thì CUNY Park University đã nói rằng trong 1.177 người cử tri tại tiểu bang Florida, cũng như 1.193 cử tri tại Ohio và 1.168 cử tri tại bang Pennsylvania được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong những ngày từ 24 đến 30 tháng 7 vừa qua, thì họ đều cho rằng Tổng thống Obama là người nên nắm giữ chức Tổng thống vào nhiệm kỳ tới. Và ông Obama đã lần lượt dẫn đầu ông Romney với tỷ số 51% và 45% tại bang Florida, tương tự 50% và 44% tại Ohio, cuối cùng là 53-42% tại Pennsylvania. Trong đó có khoảng 4% số cử tri tại cả ba tiểu bang này nói rằng họ vẫn chưa có quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn. Một chiều hướng cần tiếp tục được theo dõi là trong số những người cử tri ủng hộ ông Mitt Romney, thì có 10% tại Florida và 9% tại Pennsylvania cho biết họ có thể thay đổi ý kiến trước khi cầm lá phiếu, nghĩa rằng phút chót có thể sẽ chọn cho ông Obama. Trong khi đó thì có 11% những người cử tri ủng hộ ông Obama tại tiểu bang Florida, thì 13% lại cho tại Ohio cũng như là 15% tại Pennsylvania đều có quan điểm chung này. Những tiểu bang như là Ohio, Florida và Pennsylvania chiếm 67 trong tổng số 538 lá phiếu đại cử tri, cùng với tiểu bang Nevada, Virginia và New Hampshire, được xác nhận là 6 tiểu bang quyết định trong cuộc chiến này, và những tiểu bang quyết định rằng ai sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử 2012 vào tháng 11 kỳ này đối với cả ông Obama cũng như là ông Romney. Thưa quý vị, trong 6 tiểu bang này, thì kể từ năm 60 đến nay thì chưa có ứng cử viên nào giành được chiếc ghế tổng thống mà không phải giành chiến thắng tại ít nhất 2 trong 3 tiểu bang Ohio, Virginia và Florida nói trên. Và với đảng Cộng Hòa thì chưa có ứng cử viên nào đắc cử tổng thống mà không giành được chiến lợi tại tiểu bang Ohio. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và vẫn tin liên quan đến những cái cuộc thăm dò thì bản tin cho biết rằng một cuộc thăm dò dư luận của PEW Forum cho biết 65% người đảng Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng tính. Vấn đề này mới chỉ được các chính trị gia công khai đề cập trong thời gian gần đây. Cho tới mùa xuân thì Tổng thống Obama vẫn chỉ nói rằng quan điểm của ông đang có chuyển biến nhưng từ chối công khai ủng hộ luật cho phép hôn nhân đồng tính. Mãi đến tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn được sắp đặt vội vã, chỉ ít ngày sau khi Phó Tổng thống Joe Biden công khai tuyên bố tán thành hôn nhân đồng tính, thì Tổng thống Barack Obama mới bày tỏ sự tin tưởng rằng những cặp đồng tính có thể được quyền kết hôn. Cũng theo thăm dò của PEW, năm 2004, chỉ có 40% người Dân Chủ tán thành hôn nhân đồng tính, năm 2008 lên đến 50%. Người Cộng Hòa và Độc Lập ít tán thành, nhưng theo thời gian thì số này cũng tăng lên. Hiện nay 24% người của đảng Cộng Hòa đồng ý so với 19% năm 2008 và 17% năm 2004. 515 người Độc Lập ủng hộ so với 44% năm 2008 và 37% năm 2004. Như vậy thì theo PEW, tính toàn bộ hiện nay số dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính là 48% và chống đối là 44%. Xin trở lại với anh Đào.
Một bản tin liên quan tới Olympic London 2012. Là về bơi lội thì các động viên bơi lội Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte sẽ đua tranh với nhau lần cuối cùng tại Olympic London. Michael sẽ cạnh tranh huy chương vàng ở nội dung hỗn hợp cá nhân 200m và nếu thắng thì anh sẽ là nam vận động viên đầu tiên giành chiến thắng tại cùng một nội dung tại ba thế vận hội liên tiếp. Đồng thời, Phelps cũng sẽ củng cố vị trí là vận động viên có thành tích nổi bật nhất trong lịch sử Olympic. Hiện tại anh đã có 19 huy chương các loại. Trong khi đó thì về thể dục dụng cụ thì vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Gabby Douglas sẽ cạnh tranh huy chương vàng thứ hai của cô trong môn thể dục dụng cụ nữ toàn năng cá nhân cùng với Alexandra Graceman và các động viên Nga Alisa Mostafina và Victoria Komova. Một cái tin khác về xe đạp là nước Anh cũng tranh đua giành thêm huy chương vàng khi mà các nam nữ vận động viên của họ dự tranh ở bộ môn xe đạp tại đấu trường Velodrome. Còn các đội Trung Quốc và Indonesia cùng hai đội của Nam Triều Tiên và Indonesia cũng đã bị khán giả tại sân thi đấu Wembley Arena la ó vì họ đã cố tình để thua để gặp đối thủ nhẹ hơn trong vòng kế tiếp. Sau đó 8 vận động viên cầu lông đấu đôi đã bị loại vì không thi đấu hết sức trong vòng loại. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, những bản tin từ Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra cho biết rằng số lượng người xin các trợ cấp thất nghiệp đã gia tăng trong tuần vừa qua là tất cả là hơn 8.000 người cho một con số tổng cộng trên toàn quốc là 365.000. Tuy nhiên, con số này cũng vẫn còn thấp hơn con số mà các kinh tế gia đã dự đoán là 370.000. Và đồng thời báo cáo của Bộ Lao động cũng cho biết rằng các cơ sở sản xuất cũng đã chậm hơn trong tháng 6 vừa qua khi mà những hợp đồng để mua sản xuất đã giảm đi, chứng tỏ rằng kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn đang trên đà phục hồi một cách rất là chậm chạp, nhất là về cái sự lo ngại và về việc chúng ta tất cả mọi người sẽ phải đóng thuế cao hơn để mà có thể có ngân khoản cho chương trình bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama, cũng như là việc chính phủ liên bang sẽ cắt giảm rất là nhiều ngân khoản trong năm tới, và những món tiền nợ khổng lồ đang gây ra những cái vấn đề về khủng hoảng tài chính ở bên Âu Châu. Và để đáp ứng lại tình hình này thì Quỹ Dự trữ Liên bang ngày hôm qua cho biết rằng họ có thể nới lỏng hơn về các chính sách tiền tệ, tức là có thể giảm tiền lời xuống một chút xíu nữa để kích thích nền kinh tế cũng như là giúp cho mọi người có thể công ăn việc làm kiếm hơn khi mà các cơ sở tiếp tục sản xuất ra nhiều, thuê thêm người nữa. Và trong tháng vừa qua thì chỉ có khoảng hơn 100.000 người có công việc mà thôi. So với tháng trước thì chỉ có 80.000. Nhưng mà trong số 100.000 này thì lại có vài chục ngàn người xin tiền thất nghiệp để trợ cấp. Thì cái đó cũng là những cái con số không có được khả quan cho lắm theo như những lời dự đoán của các nhà kinh tế. Chứng tỏ rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ tuy rằng đã phục hồi nhưng mà đôi khi cũng gặp rất là nhiều khó khăn và chậm chạp. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay xin được trở lại với Thế vận hội Olympics. Thì thưa quý vị, một thông tin mới vừa cho hay rằng những người Hoa Kỳ đến tham gia Thế vận hội này khi mà đạt được huy chương vàng, bạc hay là đồng phải nộp thuế. Kính thưa quý vị, muốn mang tấm huy chương mình đạt được từ Olympic về thì những vận động viên thể thao Hoa Kỳ phải trả một khoản thuế lớn. Và theo đó thì mỗi chiếc huy chương mà đoàn thể thao Hoa Kỳ đạt được tại Thế vận hội Olympic London 2012 đang được diễn ra thì đều sẽ phải trả một khoản thuế nhất định. Và theo đánh giá của Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, thì một chiếc huy chương vàng có giá trị tương đương với khoảng 25.000 Mỹ Kim, một chiếc huy chương bạc có giá trị tương đương 15.000 Mỹ Kim, và huy chương đồng là 10.000 Mỹ Kim. Nhưng điều tra của tạp chí The Weekly Standard vừa cho hay, mỗi chiếc huy chương được mang về Hoa Kỳ sẽ phải đóng thuế cho chính phủ với mức tương ứng là 8.986 Mỹ Kim dành cho huy chương vàng, 5.385 Mỹ Kim dành cho huy chương bạc, và 3.500 Mỹ Kim dành cho huy chương đồng, vị chi là 32% tổng giá trị thưa quý vị. Sự việc này đang tạo ra một làn sóng phẫn nộ cũng như phản đối tại khu vực Hoa Kỳ, bởi vì với những vận động viên chuyên nghiệp thì chưa nói làm gì, họ đã có nhiều tiền từ những danh mục quảng cáo. Tuy nhiên, đối với nữ tuyển thủ bơi lội Missy Franklin, vốn chỉ là một vận động viên nghiệp dư mà thôi, sẽ phải nộp đến hơn 14.000 Mỹ Kim tiền thuế sau khi mà cô đạt được huy chương vàng và huy chương bạc. Và dự định trong tương lai những ngày sắp tới, cho đến khi nào kết thúc Thế vận hội Olympic London, thì hóa đơn khai thuế của Franklin có thể tăng lên đến 30.000 Mỹ Kim, bởi vì nữ vận động viên bơi lội này quá giỏi thưa quý vị. Đó là một tài sản tương đối lớn đối với những người không theo nghề nghiệp thể thao chuyên nghiệp, và việc này có thể buộc Franklin phải bán ra những chiếc huy chương đã bỏ mồ hôi công sức của mình giành lấy được để lấy tiền đóng thuế. Câu hỏi được đặt ra rằng khi đó có còn ai muốn phấn đấu để mà giành được những huy chương vàng, bạc và đồng từ vinh quang quốc gia hay không? Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida là ông Marco Rubio đã đứng ra kêu gọi một luật miễn trừ cho những cái người mà thắng được giải Olympic. Ông nhận xét chính sách thuế của Hoa Kỳ là một chính sách hỗn độn và phức tạp và hiện nay nan giải. Và ông cảm thấy đây là một sự trừng phạt đối với những người đạt được thành công. Ông ám chỉ việc chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc những người thượng lưu tại Hoa Kỳ phải trả thuế nhiều hơn. Và trường hợp của những vận động viên chiến thắng huy chương Olympic như là Michael Phelps, Missy Franklin cũng như là Ryan Lochte trong tương lai sẽ là một ví dụ về sự bắt buộc đóng thuế trên sự thành công của những người này. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc cho phần nhật báo truyền thanh vừa qua với ba miền California, Dallas và Houston. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và Quỳnh Anh cùng ban chương trình đã chào đến quý khán giả và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.